đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 29 tháng 10 năm 2014, nhằm ngày mùng 6 tháng 9 nhuận âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Kinh Phước Lành Cao Thượng Ở Trong Đời Sống. Đây là phần 2. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, chúng ta thường nghĩ đạo Phật là một cái gì cao xa huyền diệu, thậm chí còn có người nghĩ rằng đạo Phật ấy là một cái gì cho những ai khác, không dính líu gì mình ở trong cuộc sống trần tục hết cả. Không, đạo Phật có thể là một cái gì cao cả hơn tất cả những gì cao cả trên đời này. Nhưng mà đồng thời đạo Phật cũng là một cái gì gần gũi thi thiết với đời sống của con người trong cuộc sống thường nhật, từ những cái tầm thường nhỏ bé nhất cho đến những gì cao cả vĩ đại nhất. Những lời của Phật dạy ở trong bài Kinh Phước Đức ngắn này có thể cho ta thấy rõ điều đó. Có ở nơi đâu trong các kinh điển của các tôn giáo loài người mà có những lời dạy cụ thể hy thiệp với đời sống của con người đến như những lời dạy của Đức Phật ở đây. Bản kinh này đây gọi là Kinh Phước Đức, cũng có người gọi đó là Kinh Hạnh Phúc, cũng có người gọi đó là Kinh Phước Lành Cao Thượng. Thực sự mà nói, bởi vì bản kinh này từ trong nguyên bản tiếng Pali Mangala Sutta có nghĩa là một bản kinh nói đến cái sự chấm dứt, sự cắt đứt cái con đường đưa tới khổ đau và mở ra cái con đường đưa tới hạnh phúc, an lạc chân thật của con người ở trong cuộc sống này. Hạnh phúc là gì? Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng bàn cãi và ai cũng từng đi tìm hạnh phúc cho đời sống của mình. Nếu như có ai hỏi rằng mục đích của đời sống là gì? Sống là để làm gì ở đây đây? Với cái động lực dục vọng lúc nào xô đẩy, ai cũng trả lời một cách rất đơn giản: sống để mà có hạnh phúc thế thôi. Nhưng mà hạnh phúc từ ở đến những động lực dục vọng đưa tới. Hạnh phúc đó như một thứ bong bóng mà ta không bao giờ chạm tay được hết cả. Hạnh phúc đó cuối cùng rồi chỉ những ảo ảnh mà thôi. Chúng ta có thể hình dung rằng ở trong một hội nghị nào đó có rất nhiều người sẽ bàn cãi về hạnh phúc, và ta sẽ thấy ra rằng không một ai giống ai hết tất cả. Mỗi người có một quan niệm như thế này là hạnh phúc, kẻ khác có quan niệm như thế kia là hạnh phúc. Một kẻ đang yêu, người đó chỉ nghĩ rằng lấy được cái người mình yêu thương kia, đó mới thực là hạnh phúc ở trên đời. Và chính vì cái ý nghĩ đó mà khiến cho kẻ đó có thể đạp đổ hết tất cả những giá trị đạo đức trong đời sống của mình để chiếm đoạt người mà mình yêu thương đó. Rất có thể ai cũng có thể nghĩ rằng tiền bạc mới thực sự là cái mang lại hạnh phúc cho con người. Và con người ta đã vì tiền bạc mà giết người, vì tiền bạc mà tạo ra biết bao nhiêu tội lỗi ở trong cuộc sống. Và cuối cùng người ta chết vì cái động lực dục vọng về tiền tài của cải đó. Rất nhiều người nghĩ rằng tôi phải như thế này, tôi phải như thế kia, tôi phải có cái này, tôi phải có cái nọ, tôi mới có thể hạnh phúc được ở trên đời. Nhưng rồi sự thực cho người ta thấy một điều, cái mà ta tưởng rằng mang lại cho mình hạnh phúc đó cuối cùng cũng chẳng phải là hạnh phúc, chỉ là một thứ bóng dáng ảo ảnh nào đó mà thôi. Giống như một con vật đang kéo một cái vật nặng, và người chủ xe đó làm sao để có thể dù dỗ con vật này. Họ bỏ một cái cục mỡ ở phía trước đầu của cái con vật, và con vật đó cứ đi mãi với cái ước muốn rằng mình sẽ chiếm đoạt được cục mỡ kia và mình sẽ có hạnh phúc với một cục mỡ như thế. Nhưng mà một cục mỡ treo trước đầu của nó sẽ không bao giờ nó bắt gặp được hết tất cả. Hạnh phúc ở trong đời sống con người nó gần giống như vậy quý vị. Cái hình ảnh mà chúng tôi mới đưa ra đó, thưa quý vị, là một hình ảnh gần gũi với cái duyên khởi của cái bản kinh này. Như một chú thích về bản kinh này đấy, ghi nhận rằng từng có một cuộc bàn cãi hết sức là sôi nổi, sâu rộng về cái ý nghĩa của hạnh phúc, về cái việc làm thế nào để mà đạt được cái hạnh phúc ở trong cuộc đời. Nhiều người tranh cãi lẫn nhau và gần như không ai đồng ý với ai hết cả. Cái cuộc tranh cãi như cái ghi chú cho biết, nó sôi nổi đến cái mức độ mà đồng đến chư thiên ở đến khỏi trời, và chư thiên cũng ngồi lại mà tranh cãi với nhau. Thế nào là hạnh phúc? Làm sao để đạt tới hạnh phúc ở đấy? Mỗi ông trời cũng một quan niệm, chẳng có trời nào giống trời nào, cũng giống như mỗi người một quan niệm, chẳng người nào giống người nào hết cả. Cuối cùng chư thiên trên cõi trời đó mới đem cái vấn đề này mà đưa tới cho vị vua trời mà ta hay biết đến những tên gọi là vua Đế Thích. Đế Thích lúc bây giờ cũng chịu thua, bởi vì nghe ông nào nói cũng có lý cả. Tôi lấy vợ thì mới có hạnh phúc, tôi có tiền thì mới có hạnh phúc, tôi trường thọ thì mới có hạnh phúc. Cho nên vua trời lúc bây giờ mới cử một cái vị trời thay mặt cho tất cả đến Đức Thế Tôn mà xin hỏi Đức Phật hạnh phúc là thế nào, phước lành cao thượng là thế nào, và xin Đức Phật chỉ dạy cho thế nào là hạnh phúc, là phước lành cao thượng, là phước đức lớn nhất ở trong cõi đời. Duyên khởi của bản kinh này nó là như thế. Và Đức Phật đã trả lời. Những câu trả lời của Đức Phật là nội dung chủ yếu của tất cả cái bản kinh mà chúng ta đang tụng đọc ở trong đạo tràng này đây. Thiên và nhân thao thức muốn biết về phước đức để sống đời an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy. Ai đó chúng ta cũng như thế quý vị. Mình cũng thao thức như vậy. Ngay cả một người đi tu cũng thao thức. Tại sao mình đi tu? Chỉ bởi vì mình muốn sống hạnh phúc trong cuộc đời này thôi. Nếu như có ai đó đây hỏi tôi rằng tại sao thầy đi tu vậy? Thưa quý vị, câu trả lời của tôi rất rõ. Bởi vì tôi muốn happy, tôi muốn hạnh phúc. Một người bị từng hỏi tôi như vậy, và tôi đã trả lời như vậy, I want to be happy. Mà quả thật, nghĩ lại cho cùng, sống được cái cuộc sống của một người tu, chẳng vướng mắc, chẳng trói buộc, chẳng bận biểu, nào vợ, nào chồng, nào con cái, như bao nhiêu người khác ở trong cõi đời này. Riêng một cái đó mà nghĩ không thôi, mình đã thấy đó là một hạnh phúc lớn ở trong cuộc đời của mình. Nhưng mà tôi cũng biết rằng có rất nhiều người khác, những người ở thế gian này, họ đi tìm hạnh phúc bằng những con đường khác mình vô cùng. Nhưng mà cuối cùng, ai cũng có thể thấy những gì mà họ bắt gặp cuối cùng lại không phải là hạnh phúc, mà chỉ là khổ não ê chề, chỉ là đau đớn, là thất vọng, là tuyệt vọng không thôi. Tôi tin rằng bản thân của mỗi người chúng ta cứ nhìn lại ở đấy chính mình cũng sẽ ít nhiều kinh nghiệm cái điều mà tôi mới vừa nói đó. Nhìn ra chung quanh của mình nữa, thảm kịch đầy dậy ở khắp tất cả mọi nơi. Vậy thì thưa quý vị, cái gì sai lầm nằm ở đó vậy? Cái sai lầm nằm ở cái chỗ này, đó là tất cả những cái ước muốn về hạnh phúc của mình đều bị xô đẩy bởi một cái động lực của dục vọng bản ngã. Mình chỉ muốn thế này, muốn thế nọ, muốn thế kia. Tất cả những ước muốn của mình trong cuộc đời, nó xuất phát từ đâu? Nó chính là những cái đòi hỏi của một cái bản ngã ở cái con người của mình. Tại sao mình ưa kẻ khác? Tại sao mình ghét kẻ nọ? Tại sao mình thương kẻ kia? Chỉ là bởi vì kẻ này ve vuốt cái bản ngã của mình bằng những lời ngon tiếng ngọt. Bởi vì kẻ kia xúc phạm tới cái bản ngã của mình bằng những lời chỉ trích chê bai. Thương ghét cũng từ ở cái bản ngã đó mà ra hết tất cả. Và nghĩ cho cùng, tất cả mọi phản ứng, mọi thái độ của mình ở trong cuộc đời đều xuất phát từ một cái trung tâm bản ngã mà vốn nó không có thật. Không có thật, nhưng mình ôm lấy nó như một cái gì chắc thật ở trong đời, để mình đi tìm kiếm tất cả mọi thứ mà thỏa mãn cho những cái đòi hỏi của bản ngã không thật này. Quý vị tự nghĩ lại xem, tại sao mình thích cái này? Chỉ là bởi vì cái này nó thỏa mãn cái ước muốn của mình. Ước muốn vốn là một đòi hỏi của bản ngã này thôi. Tại sao mình ghét cái kia? Chỉ là bởi vì cái kia nó không thỏa mãn những ước muốn ở trong cái bản ngã của mình đó. Tất cả những cái thái độ, những quan niệm, những theo đuổi của con người ở trong cuộc sống đều xuất phát từ một cái trung tâm bản ngã như vậy. Và ta có thể nói một điều, hầu hết con người ở trên mặt đất này, hầu hết tất cả mọi chủ nghĩa, mọi quan niệm ở thế gian đều là xuất phát từ những cái bản ngã như vậy. Và nghĩ cho cùng, tất cả mọi đổ vỡ, tất cả mọi tranh chấp cũng đều là sự va chạm của những bản ngã mà không bao giờ chấm dứt được hết tất cả. Trên mặt đất này, có một giây phút nào mà ở đó không có những đụng chạm, chấp tranh lẫn nhau giữa con người với con người đâu quý vị? Tại sao vậy? Chỉ là bởi vì những bản ngã va chạm lẫn nhau. Chỉ là bởi vì con người ai cũng bảo vệ cho cái bản ngã của mình bằng cách chà đạp bản ngã của kẻ khác. Chỉ là bởi vì con người sống với tất cả những cái động lực của dục vọng như là một cái sức mạnh xuất phát từ ở những cái bản ngã mà đã chôn vùi mình ở trong cái cuộc đuổi theo những cái ảo ảnh của đời sống không bao giờ cùng tầng hết tất cả. Và đó là lý do tại làm sao ai cũng đi tìm hạnh phúc, ai cũng nghĩ rằng mình sẽ có hạnh phúc, nhưng cuối con đường không bao giờ con người có hạnh phúc hết tất cả. Rất có người sẽ nói rằng vợ chồng sống với nhau có hạnh phúc. Rất đúng, vợ chồng yêu thương nhau, vợ chồng hiểu biết nhau, vợ chồng đó nhìn vào thấy có hạnh phúc thực sự. Nhưng mà hạnh phúc bao nhiêu thì cuối cùng nó cũng sẽ kết thúc ở trong đau khổ. Càng yêu thương nhau bao nhiêu, làm thế nào mà cuối cùng những kẻ yêu nhau đó không có ngày phải tan rã với nhau quý vị? Làm thế nào mà có thể yêu nhau đời đời kiếp kiếp chẳng bao giờ rời xa được hết cả? Không, sẽ có kẻ mất người còn. Cuối cùng mỗi người phải đi lấy con đường định mệnh của chính mình. Và vì vậy cho nên, nghĩ cho cùng, cái mà ta tưởng là hạnh phúc cuối cùng cái đó cũng chỉ dìm ta ở trong biển khổ mà thôi. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là Đức Phật và Đạo Phật chối bỏ cái mà gọi là hạnh phúc của thế gian này. Và đây là cái lời của Đức Phật dạy để trả lời cho cái câu hỏi của một vị trời đại diện cho các vị trời để mà hỏi Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy rằng, lời dạy rất cụ thể, lãnh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Đâu cần đi tìm phước đức đâu xa quý vị, đâu cần phải đốt cho thật nhiều nhang để mà cúng Phật thì mới tạo ra phước đức hạnh phúc cho đời sống của mình. Đâu cần phải tốn tiền tốn bạc để mà làm những cái điều huyễn hoặc trong đời mới có hạnh phúc đâu. Hạnh phúc là cái gì cụ thể? Đó là lãnh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền. Kẻ xấu ác, kẻ đó sẽ dẫn ta đi vào con đường xấu ác. Gặp gỡ được một người hiền, kẻ đó như bậc cổ đức xưa vẫn thường dạy, như một người đi ở trong sương. Dù cái áo này nó không có ướt ngay liền, nhưng mà nó cũng có dùng thấm. Chơi với bàn ác, trước sau gì mình cũng sẽ trở thành một kẻ xấu ác. Được sống với những người hiền, ít hay nhiều, mình cũng sẽ hấp thụ được những điều tốt lành ở nơi những kẻ như vậy. Ngày xưa, Đức Phật và một đệ tử đi ở trên đường. Đức Phật bảo người đệ tử, khi đi ngang qua một cái nơi bản hương, Đức Phật bảo người đệ tử đó vào cầm nắm một cái bó hương. Khi cầm nắm bó hương xong rồi, Đức Phật hỏi người đệ tử rằng, bàn tay của con bây giờ như thế nào? Có mùi gì không? Người đệ tử bảo, bạch Đức Thế Tôn, bàn tay của con bây giờ có mùi thơm của hương thơm. Đi ngang qua một cái chợ cá, Đức Phật bảo người đệ tử đó hãy cầm nắm con cá kia. Xong rồi Đức Phật hỏi, bàn tay của con bây giờ như thế nào? Bàn tay của con bây giờ có cái mùi tanh của cá. Và Đức Phật dạy, cũng như thế, gần gũi người hiền giống như là gần với cái nén hương thơm như vậy. Gần gũi kẻ ác giống như là mình bị hôi tanh bởi những thứ dơ bẩn như kia. Cho nên hạnh phúc mà Đức Phật nói ở nơi đây rất cụ thể, rất rõ ràng, chẳng đâu xa hết. Sống mà gần gũi được với một người hiền, đó là phước đức lớn. Cho nên ai trong đời này có được một người hiền, gặp được một người hiền, hãy trân quý cái điều đó, bởi vì đó là hạnh phúc lớn cho cuộc đời của mình. Gần gũi với một kẻ gian ác, gần gũi với một kẻ lường gạt, gần gũi với một kẻ dối trá, thưa quý vị, bất hạnh của đời sống nằm ở nơi đó. Và đây là cái điều chẳng cần phải lý luận đâu xa xôi hết, ai cũng có thể kinh nghiệm thấy điều đó ở trong cuộc đời của mình. Và đặc biệt đối với những bậc làm cha mẹ, hãy lưu ý điều này trong việc nuôi dưỡng con cái của mình cho nên người tốt đẹp. Cha mẹ có thể là những con người rất tốt đẹp, gia đình có thể rất là êm ẩm, nhưng mà nếu như con cái của mình không may sa chân vào trong một cái đám bạn bè hư hỏng, thì rồi sẽ có ngày đứa con này đang từ một đứa bé ngoan ngoãn dễ thương đẹp đẽ biết bao nhiêu trở thành một kẻ tội lỗi lúc nào không hay. Gần gũi kẻ xấu ác, nó có thể hủy hoại cuộc đời của cả một con người là như thế. Gần gũi kẻ xấu ác, nó có thể biến một kẻ hiền lương trở thành một kẻ gian ác độc hại ở trên đời. Ai cho chúng ta không từng biết câu chuyện của Anguillemala? Anguillemala vốn là một cái người hiền lành biết bao nhiêu, thế mà chỉ bởi vì gặp phải một cái vị tà sư mà cuối cùng trở thành một kẻ hung ác giết người không gờm tay. Nhưng mà may nhờ cuối cùng gặp Đức Phật, mà kẻ giết người không gờm tay đó đã trở lại với cái bản tánh hiền lương của mình để trở thành một bậc thánh ở trong hàng ngũ những bậc thánh đệ tử của Đức Phật. Gần gũi bản ác nguy hiểm tới mức độ như vậy, nguy hiểm hơn tất cả những cái gì mà ta có thể tưởng tượng ra được. Nếu như cái phép màu của đạo Phật không phải là đi ở trên không, không phải là đi ở dưới nước, phép màu của đạo Phật là ở cái chỗ biến một con người gian ác trở thành một kẻ hiền lương, từ một kẻ tội lỗi trở thành một bậc thánh, thì gần gũi kẻ hiền nó cũng giống như thế. Cho nên đặc biệt đối với những bậc làm cha mẹ, khi nghĩ tới cái việc nuôi dưỡng con cái của mình, hãy lưu ý tới cái bạn bè những đứa con của mình đó. Hãy trân quý những người bạn tốt, hãy lánh xa những người bạn xấu. Đó là cái bài học căn bản để từ đó mình có hạnh phúc, để cho con mình có hạnh phúc ở trong đời. Mình có thể đi với những kẻ này kẻ khác, tạo ra bao nhiêu tiền tài của cải, xây dựng bao nhiêu nhà cửa xe cộ, nhưng mà rồi kẻ ác sẽ xô đẩy mình đi vào con đường tù tội khổ đau, bất cứ lúc nào không hay. Cho nên, được thân cận người hiền, lãnh xa kẻ xấu ác, hãy thấy đó là một trong những nền tảng căn bản cho một đời sống hạnh phúc ở trên đời. Tôn kính bậc đảng kính là phước đức lớn nhất. Tôn kính bậc đảng kính. Bậc đảng kính là bậc nào đấy? Đó là những người trí ở trên đời. Đó là những người biết chân biết quả để mà hướng cuộc đời của mình về nẻo lành nẻo tốt. Đó là những con người sống không tham dục, sống không giận hờn, sống không si mê. Đó là những con người không kiêu căng, không ngạ mạn. Đó là những con người biết sống theo 10 điều lành ở thân, ở miệng, ở đức tâm ý của mình. Tôn kính bậc đảng kính, những kẻ đó mới là những bậc đảng kính ở trong đời. Và hãy sống làm thế nào đừng để cho những bậc đảng kính này họ chê cười lấy mình. Đức Phật không bao giờ dạy đệ tử của Ngài: các con hãy sống như thế nào mà đừng để cho thiên hạ chê cười. Không, Phật không dạy như vậy. Bởi vì một kẻ ngu thì làm sao không chê cười một kẻ trí? Một kẻ ác thì làm sao không chê cười một người hiền? Một kẻ gian xảo làm sao kẻ đó không khinh thường những kẻ thật thà ở trên đời này? Cho nên, một kẻ ác mà chê cười, một kẻ ngu mà chê cười, chẳng có gì đáng để cho những người con Phật bận tâm hết tất cả. Mà Đức Phật dạy, các con hãy sống như thế nào? Đừng để cho những kẻ trí họ chê cười. Đừng để kẻ trí là những người biết thiện biết ác, là những người biết tôn kính những gì đáng tôn kính, là những con người biết chân biết quả. Và với những kẻ đó hãy sống, đừng để cho những kẻ đó chê cười. Tôn kính bậc đảng kính là như thế. Tôn kính bậc đảng kính đó là một trong những cái cội nguồn đưa tới hạnh phúc, đưa tới phước đức ở trong đời sống của mình. Và ngược lại, mình làm tổn hại một cái bậc đảng kính trên đời thì đau khổ cũng sẽ đến với mình như thế không khác. Cho nên, sống ở trong đời là người Phật tử, mình hãy rất nên cẩn thận nói những lời không đúng với sự thật, nói những lời làm tổn hại những bậc hiền nhân ở trên thế gian, nói những lời làm thương tổn tới những kẻ đáng kính. Đó là một tội lỗi. Nhân quả rồi sẽ đi theo mình, không chạy trốn được đâu. Hạnh phúc đâu có xa quý vị. Hạnh phúc là gì? Lạnh xa kẻ xấu ác là hạnh phúc đó. Thân cần được một người hiền, đó là hạnh phúc đó. Tôn kính bậc đảng kính, đó là hạnh phúc đó. Hãy học lấy những bài học hạnh phúc như vậy, để mình thay vì đi tìm hạnh phúc đâu ở trên trời cao, hãy đi tìm hạnh phúc ngay giữa những con người gần gũi nhất trong cuộc sống của mình đấy. Gần được một kẻ hiền, hãy trân quý sự gần gũi đó. Gặp được một người đáng kính, hãy bày tỏ tất cả tấm lòng quý mến của mình. Và chỉ cần chừng đó thôi, mình đã có hạnh phúc lớn ở trong cuộc đời này, hơn tất cả những gì tiền bạc của cải có thể mang lại cho đời sống của mình. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Nếu không có hạnh phúc một đời, ta hãy tìm hạnh phúc một năm một tháng. Nếu không có một tháng một năm, ta hãy tìm hạnh phúc một ngày một giờ.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử trong đạo tràng tu học Bát Quan Trai được rõ, thứ bảy tuần này là ngày tu học quán niệm thọ Bát Quan Trai. Khóa lễ sẽ được bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy chùa xin thông báo và kính mời tất cả quý Phật tử trong đạo tràng tu học Bát Quan Trai về tham dự ngày tu học được đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng.
trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nếu không có hạnh phúc muôn đời, ta hãy tìm hạnh phúc một năm một tháng. Nếu không có một tháng một năm, ta hãy tìm hạnh phúc một ngày một giờ.